This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với phần talk show của anh Đăng Trần, là một chuyên viên về thuế vụ và tài chính. Thưa quý vị, hôm nay anh Đăng Trần sẽ nói chuyện về vấn đề luật mới của Bộ Tài chính do Bộ phận chống tội phạm về tài chính thực hiện, làm ảnh hưởng đến rất nhiều công ty thương mại tại Việt Nam. Xin chào anh Đăng Trần.
Kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị khán giả.
Vâng,
hiện
giờ anh đang ở thành phố nào vậy anh?
Dạ thưa anh Dũng Nghiêm, tôi đang ở thành phố Huntington Beach ở bên California.
Xa quá ha. Thưa anh thì anh có thể tóm lược bộ luật minh bạch doanh nhân trong doanh nghiệp là luật gì, và doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào, và cũng như là luật đòi hỏi doanh nghiệp phải làm gì thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi về cái bộ luật này. Theo tiếng Mỹ thì bộ luật này nó viết tắt là chữ CTA. CTA là nó stand for là Corporation Transparency Act, là bộ luật minh bạch về những cái công ty. Rồi trong cái bộ luật này nó đòi hỏi là tất cả những cái người nào mà là beneficial owner, là những cái người chủ nhân chính của những cái doanh nghiệp này. Những người chủ nhân chính này là có thể là những người chủ nhân ra mặt và những người chủ nhân vắng mặt, có nghĩa là silent partner hoặc là partner trong những cái công ty này đều phải báo cáo những cái quý vị này cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua một cái bộ phận gọi là chống tội phạm về tài chính. Nó gọi tắt là chữ FinCEN. FinCEN là, kính thưa quý vị, viết tắt của chữ phi, F là Frank, I, N, CEN là C, là C là Charlie đó, EN. Là nó cũng là viết tắt của chữ là Financial Crimes Enforcement Network. Đó là cái bộ phận mà nó chuyên chống tội phạm về tài chính, như là chống về cái tội rửa tiền, chống về những cái tội mà giúp đỡ những kẻ như là khủng bố, hoặc là dùng những cái số tiền bất chính trong công cuộc mua bán, như là có thể nói là buôn lậu, hoặc là buôn lậu về thuốc phiện, buôn lậu về tất cả những cái gì cần nằm tới chung. Thì từ năm 2021 là Quốc hội đã ra bộ luật này để chống tội phạm về vấn đề dùng tài chính để ủng hộ cho những cái tổ chức bất chính. Rồi đến năm cuối năm 2021 bộ luật này được phê chuẩn, nhưng mà nó bắt đầu áp dụng vào đầu năm 2024, là 1/1/2024, mà nó ảnh hưởng đến 32 triệu công ty trên nước Mỹ này và mấy trăm ngàn công ty ở ngoại quốc cũng mà làm ăn ở nước Mỹ này cũng bị ảnh hưởng. Trong đó người Việt Nam của chúng ta có khoảng 330.000 công ty lớn và nhỏ ở làm ăn ở trong nước Mỹ này, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Như câu hỏi của anh hỏi là chúng ta phải báo cáo cho chính phủ liên bang tất cả những người owner trên ôn 25%, 20% của cái công ty đó, là phải báo cáo cái gì? Phải báo cáo tên, tuổi, số xã hội, hoặc là driver license, hoặc là passport và địa chỉ cho chính phủ Hoa Kỳ, là những người mà owner, beneficial owner của của công ty đó. Và đồng thời, cái bộ luật này nó nói lên là những người doanh nghiệp, doanh nhân này nó đang tìm hiểu như thế nào. Tìm hiểu coi là có những người mà owner thực sự đứng sau lưng những cái tổ chức công ty này. Ví dụ như là những người mà partner gọi là tín danh là không có tên tuổi trong công ty, nhưng mà thực sự là những người investor có cổ phần rất lớn, là giao cho những cái người đứng ra điều hành cái công ty. Thì những người mà điều hành cái công ty đó cũng phải report tên tuổi và địa chỉ và số license cho chính phủ liên bang. Cái bộ luật này nó không dính líu gì đến cái bộ luật với IRS cả, mặc dù IRS là cũng một cái sở thuế, là cũng là một cái bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Cái FinCEN cũng là một cái bộ phận Tài chính Hoa Kỳ. Nhưng có nhiều người hỏi chúng tôi là tại sao mỗi hàng năm chúng tôi cũng đã khai báo tất cả những cái tên, địa chỉ của những người owner và nhận cái K-1 của những cái S Corporation cho chính phủ Hoa Kỳ. Hoặc là khi ghi danh cái công ty chúng tôi đã khai báo rồi, thì họ đã có cái tin tức đó rồi. Mà bây giờ thì lại bắt làm thêm cái vụ này nữa. Kính thưa quý vị, là vì chính phủ liên bang Hoa Kỳ nó muốn hàng năm cập nhật hóa tất cả những cái tin tức này, thì những công ty này phải có trách nhiệm là phải thông báo minh bạch tất cả những cái người owner thực sự, những người mà thực sự nhận được cái beneficial, là nhận được cái lợi tức của cái công ty mà mình thành lập, mà mình đứng ra invest. Lấy một cái thí dụ điển hình, tôi là đứng ra điều hành một cái công ty corporation A, tôi nhận tiền là có lời, thì tôi lại chia cho một những người cổ phần đứng sau lưng tôi mà đã ủng hộ cho tôi mà không có tên trong công ty đó. Đó là những người beneficial, cũng phải report những người đó, là chúng ta phải báo cáo những người đó.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái sở thuế của Bộ Tài chính đã có những dữ liệu của các chủ nhân trong công ty. Thế thì tại sao họ còn phải báo cáo minh bạch, và ai là người thụ hưởng lợi tức trong doanh nghiệp hả anh? Thưa anh.
Vâng. Thì khi nãy tôi cũng đã nhắc sơ qua là những người mà có đã báo cáo những cái công ty như là S Corporation hoặc partnership đó, là đã có tên tuổi những người owner thực sự ở trong hồ sơ thuế. Nhưng vì lý do là Privacy Act, là cái bộ luật của chính phủ liên bang đó, là nó bảo vệ những cái tin tức của trong cái hồ sơ thuế, cho nên nó không bảo chính phủ liên bang, Bộ Tài chính và Sở Thuế nó không được quyền chia sẻ cái tin tức trong cái hồ sơ thuế của mình cho những cái cơ quan khác, mặc dù là cùng trong một cái bộ luật, trong cùng chung một cái department là Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai á, là nó muốn biết thực sự những người đứng đằng sau lưng của những cái công ty này, là minh bạch hóa mà. Corporation Transparency là minh bạch. Transparency là minh bạch. Là nó muốn minh bạch tất cả những người đứng sau lưng của cái công ty này nữa. Chứ không phải là những người mà chỉ đứng ra để chịu thuế cho cái công ty này. Và đồng thời có những cái công ty như là Corporation mà nó là C Corp á, thì trong cái hồ sơ thuế của C Corp không cần biết, chỉ khai báo cái người đứng ra điều hành cái công ty. Nhưng mà những cái người owner công ty như là chúng ta mua cổ phiếu của Apple, hay là của những cái công ty mà bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đó, họ đâu cần biết tên mình là ai. Đó, thì trong những cái công ty mà C Corp này đó, có những cái cổ đông đó, là những người owner mà trên 20% là phải khai báo như này. Thế thứ ba nữa là tất cả những cái công ty nó không ghi danh ở trong nước Mỹ này, nó ghi danh ở một cái quốc gia nào khác, nhưng mà họ làm ăn ở trong nước Mỹ này. Họ đến nước Mỹ này, họ bán cái giường, cái ghế, cái bàn, hoặc là họ mua cái sản phẩm sản xuất ở Hoa Kỳ và đem về sở cái quốc gia họ bán lại, thì những cái công ty đó cũng phải có bộ phận bị áp dụng cái bộ luật CTA này. Bộ luật CTA này cũng phải áp dụng trên những cái công ty ngoại quốc đến Hoa Kỳ làm việc. Vâng, thưa anh, đó là cái nguyên nhân tại sao mà những cái bộ luật này ra đời.
À, vâng, à, vậy thì có những doanh nghiệp nào mà không phải báo cáo minh bạch người thụ hưởng lợi tức trong doanh nghiệp không anh?
Dạ thưa, đúng ạ. Đương nhiên là có một cái số doanh nghiệp không phải báo cáo như thế này. Nó có 23 loại doanh nghiệp không cần phải báo cáo. Trong đó là những cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp nào mà làm trên, có trên 50 nhân viên và làm trên 50 triệu. Và có những cái doanh nghiệp như là đại công ty như Apple mà họ có trên thị trường chứng khoán thì không phải báo cáo, là vì những cái công ty này mà làm trên cái số tiền như vậy hoặc là có trên thị trường chứng khoán là hàng quarter, là mỗi 3 tháng một lần họ đã phải báo cáo những cái report rất là chi tiết, nó gọi là K-10 cho chính phủ liên bang về cái bộ phận SEC là Security Exchange Commission, là một cái bộ phận của Bộ Tài chính, nó manage, nó điều khiển, nó điều hành những cái công ty mà bán buôn trên thị trường chứng khoán. Có những cái công ty như là nhà bank hoặc là insurance company hoặc là những cái tổ chức bất vụ lợi không cần phải report, là vì những cái tổ chức này đã báo cáo trên cái hồ sơ về non-profit, hoặc là insurance company họ đã báo cáo hàng năm về những cái beneficial owner của họ trên một cái bảng đặc biệt. Nhà băng, những corporation mà own nhà băng cũng vậy, cũng phải có những cái báo cáo đặc biệt cho sở SEC, cho bộ phận SEC. Cho nên và còn nhiều loại nữa mà chúng tôi không thể list ra được tới đây. Nếu quý vị nào mà muốn biết thêm là cái công ty của mình có bị ảnh hưởng hay không thì nên gọi email cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ cái thông tin đó trên mạng cho quý vị.
À, vâng, vậy thì mà như những gì nãy giờ anh có chia sẻ đến quý khán giả thì anh có thể cho biết là khi nào phải báo cáo và nếu không báo cáo thì có bị xử phạt cho nhà gì không anh?
Vâng, cái này là rất là nghiêm trọng thưa anh. Tất cả những cái công ty nào mà thành lập trước ngày 1/1/2024 là phải báo cáo, mà họ cho mình báo cáo nguyên năm, là cái ngày due date của những cái công ty mà thành lập trước ngày 1/1/2024 này là due date là cuối năm 2024. Khi mà mình trễ một ngày nó sẽ phạt mình là $500 up to $10,000. Có nghĩa là mình có thể bị một ngày là $500, hai ngày là $1,000, $1,500, cho đến $10,000 nó sẽ ngừng. Nhưng nó còn có thêm một câu phòng và 2 năm tù nếu mà cố tình. Uy tố mình ra mà nó nghiên cứu là mình cố tình không khai báo, hoặc là nó có thể liệt mình vào criminal là ở 2 năm tù. Và những cái công ty nào mới thành lập trong năm 2024 thì những cái công ty này phải báo cáo cho chính phủ liên bang trong vòng 90 ngày. Quý vị nên nhớ 90 ngày. Và đồng thời có một cái luật rất là khó hiểu, nhưng mà chúng tôi nghiên cứu thì nghĩ rằng chẳng thà là mình comply, là mình làm cho đúng, còn hơn là không làm. Lấy thí dụ, cái công ty thành lập trước ngày 1/1/2024 mà trong cái số người mà owner đó nó thay đổi, nếu mà bạn thay đổi địa chỉ của công ty, bạn thay đổi những người beneficial owner là những người chủ của công ty đứng ra làm cổ phần của công ty đó, tên tuổi của họ, bạn chỉ có 30 ngày để báo cáo. Vâng, chúng ta chỉ có 30 ngày để báo cáo cái sự thay đổi đó. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu Công ty của tôi thành lập vào năm 2023, trước ngày 1 tháng 1 2024 đó. Thì chúng tôi có đến cuối năm 2024 mới phải thơ nên cái báo cáo minh bạch về doanh nghiệp này. Nhưng mà trong năm 2024 này chúng tôi có sự thay đổi về nhân sự. Có thể là thay đổi về địa chỉ của công ty. Thì chúng tôi có quyền đợi cho đến cuối năm để báo cáo hay không? Hay là chúng tôi phải báo cáo trong vòng 30 ngày? Đó là một cái câu hỏi mà nó còn lốt tình, nó chưa có câu trả lời. Nhưng chúng tôi khuyên quý vị và các bạn nào mà nó có công ty mà có sự thay đổi nho nhỏ gì đó trong công ty thì nên báo cáo trong vòng 30 ngày đi. Sự báo cáo nó rất nhẹ nhàng, nó không có gì đâu. Nếu mà mình làm ăn chân chính thì cái sự báo cáo của mình nó rất là nhẹ nhàng, không có một cái gì mà chỉ gửi cho chúng tôi cái copy của cái driver license mặt trước mặt sau. Nếu quý vị không có driver license thì gửi cái passport, như là những cái công ty mà ở nước ngoài đến đây thì không có cái driver license ở trong nước Mỹ này thì dùng cái passport. Chúng tôi sẽ báo cáo trong vòng 30 ngày có sự thay đổi nào đó trong cái năm 2024 này. Cái đó nó làm cho mình ăn ngon ngủ yên, thưa anh Dũng Nghiệp.
Vâng. Nếu quý vị nào ở trong trường hợp như anh Đan Trần vừa mới chia sẻ đến quý vị đó, thì nếu quý vị có những cái sự thay đổi nào trước 1 tháng 1 năm 2024 thì quý vị nên báo cáo trong vòng 30 ngày. Còn nếu mà quý vị nào mới thành lập công ty trong năm 2024 thì quý vị phải báo cáo trong vòng 90 ngày, đúng không anh? Và và nếu không, quý vị sẽ bị phạt ít nhất là 500 đồng một ngày, hoặc up to có thể lên đến 10.000 và có thể đến 2 năm tù nữa. Rất là rắc rối. Nhưng mà qua sự kiện này thì mọi người cũng nên để ý đến vấn đề này. Nhưng mà có một vấn đề mà mọi người muốn hỏi anh rằng làm thế nào, hay là ai có thể giúp các doanh nghiệp báo cáo minh bạch trong cái bộ luật mới này, thưa anh?
Vâng, thì bộ luật này thực sự ra là có từ năm 2021 là chúng tôi đã tất cả những người mà làm thuế, CPA, luật sư, EA hoặc là enroll actuary đều học cái bộ luật này từ năm 2021. Nhưng vì nó không có áp dụng cho đến năm 2024, cho nên chúng tôi bỏ quên trong cái góc của cái xó nhà, cho nên không có nhớ đến đó cho đến bây giờ. Thì đại đa số là những cái người CPA hoặc là EA đã, những người khai thuế là đã quên cái bộ luật này rồi. Cho nên chúng tôi mới gọi điện thoại và nhắc nhở nhiều người làm thuế đó là nên để ý giúp những người, những đồng hương của chúng ta mà ôn những cái tiệm nail mà có cái LLC hay corporation là phải khai báo. Nhưng mà đại đa số có nói chuyện với những người đồng nghiệp của chúng tôi thì họ đã không biết cái này. Cho đến khi chúng tôi nhắc nhở thì họ nói, thì ra vậy. Thì quý vị có thể nhờ những cái người làm thuế của quý vị report, hoặc là chính quý vị cũng có thể đứng ra report cái bộ luật minh bạch này. Nhưng quý vị nên nhớ một điều là cái trong cái bộ luật minh bạch này, nếu mà quý vị khai mà có nhiều điều gì sai sót đó, thì trong vòng 30 ngày quý vị phải điều chỉnh ngay. Nếu không là nếu mà cố tình sai sót hoặc là vô tình sai sót đó, thì chúng ta phải chứng minh là chúng ta vô tình sai sót, như là đánh chữ sai chẳng hạn, thì đó là vô tình sai sót. Còn những mà cố tình sai sót là cố tình bỏ qua cái người mà beneficial owner đứng sau lưng của cái công ty này, hoặc là bỏ qua cái tên của cái người mà đứng ra điều khiển cái công ty này. Có những cái tiệm nail là họ có thể là owner là từ Việt Nam, nhưng mà họ giao cho một cái anh hay chị nào ở bên nước Mỹ này đứng ra làm điều hành cái công ty. Đó là những cái phần mà thiếu sót của chúng ta mà cố tình là bỏ quên, đó là cố tình. Đó, mà mình có những cái câu hỏi tương tự như vậy, thưa anh Dũng Nghiệp.
Vâng, cảm ơn anh. Thì thưa quý vị, nếu quý vị cần tìm hiểu và muốn biết thêm về cái bộ luật minh bạch này thì quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho hoặc là liên lạc đến với những cái CPA khai thuế của quý vị nha. Ngoài ra thì nếu quý vị cần hỏi anh về một cái gì đó chi tiết nhiều hơn thì quý vị có thể gọi điện thoại cho anh không, anh Đan Trần?
Dạ vâng, dạ. Mời quý vị, chúng tôi làm việc với đồng hương của chúng ta ở Dallas phụ thuộc là hơn 32 năm. chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị để report cái này, hoặc là tự hướng dẫn quý vị tự report cái này, hoặc là gọi thẳng cho chúng tôi ở số 817-726-8253. Chúng tôi sẽ vui lòng giải thích cho quý vị. Và chúng tôi hiện giờ đang kết hợp với một cái đội ngũ khoảng chừng 5 đến 10 người trong tất cả những cái tiểu bang ở nước Mỹ này. Họ có thể giúp quý vị report online, hoặc là giúp quý vị là comply với chính phủ liên bang. Và nhớ một điều là chúng tôi có một cái hệ thống rất là an toàn và safe cho quý vị, vì chúng tôi là enroll agent và có những em là có CPA. Chúng tôi hợp tác với những người này thì chúng tôi đã có một cái portal, là một cái hệ thống computer rất là bảo đảm. Quý vị có thể upload information, là chụp hình cái driver license và chụp hình cái hồ sơ thuế năm 2023, chỉ cần trang đầu và những cái người beneficial là cái K1, K2 là cho chúng tôi đó, với những cái driver license hoặc là passport, là chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một cái link, là quý vị chỉ sign up với cái link đó, là quý vị chỉ upload lên, đừng gửi email, vì chúng tôi có một cái hệ thống an toàn bảo mật cho tất cả đồng hương của chúng ta. Vì hiện nay bọn xấu ở những cái quốc gia khác họ đã nghe lén trên cái email, thì email hoặc là text không an toàn cho quý vị về vấn đề trao đổi information on những cái platform đó. Thì quý vị có thể dùng cái platform của chúng tôi, nó gọi là portal information, là chúng tôi sẽ gửi cho quý vị cái link, quý vị sign up và có cái password và có một cái second verification, quý vị an tâm, chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn thành cái nhiệm vụ của quý vị là phải báo cáo minh bạch doanh nhân trong doanh nghiệp cho Bộ Tài chính chống tội phạm của Hoa Kỳ.
Vâng, và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại quý vị, nếu muốn tìm hiểu thêm về cái bộ luật minh bạch này thì quý vị có thể gọi điện thoại cho team của anh Đan Trần nha. Dũng Nghiêm xin đọc lại thật là chậm để quý vị ghi lại nha. 817-726-8253, 817-726-8253. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời anh Đan Trần có thể tóm lược lại ý chính của bộ luật này một lần nữa không anh?
Vâng, cái ý chính của bộ luật này là tất cả những công ty LLC, Corporation, Partnership ghi danh với tiểu bang, bộ phận là Secretary of State, phải report tất cả những cái người doanh nhân có lợi tức trong cái công ty của mình cho chính phủ liên bang về ai là người đứng ra own cái công ty này. Thì có 23 loại công ty không cần phải report, là những đại công ty và những công ty nào đó có tên trong cái sàn chứng khoán, hoặc là nhà băng, hoặc là bảo hiểm, những công ty về bảo hiểm, hoặc là những cái công ty về non-profit là exam organization, không cần phải report những cái đó. Nếu quý vị miss một ngày, là không bị trễ một ngày, là một ngày là trị giá $500 mà up to là $10,000, và có thể ở tù 2 năm mà quý vị cố tình không report. Và đồng thời có những cái công ty ở ngoại quốc đến đây làm việc cũng phải báo cáo những cái beneficial owner đó, hoặc là những cái người mà đứng sau lưng cái corporation invest trong những cái công ty này có lợi tức lên tới hơn 20% cổ phần, cổ đông trong cái công ty, là phải báo cáo minh bạch những cái người đó. Những cái báo cáo cần những cái gì? Chỉ cần 5 cái information. Thứ nhất là tên, tuổi, địa chỉ nhà, driver license hoặc là passport, và đồng thời cái copy của phần của cái passport hoặc là cái driver license đó, và là cái công ty tên là gì, cái số EIN của công ty và địa chỉ của công ty. Thế thôi. rất là đơn giản, nhưng mà cái phần phạt nó rất là nặng. Tại vì thành phần xấu ở nước Mỹ này là đang ở nước Mỹ rất là đông, nó lên tới gần 5-10% tổng số những người làm ăn chân chính. Thí dụ như trong cái công ty, trong tất cả công ty ở nước Mỹ này có 32 triệu công ty thì cũng có khoảng chừng 3 triệu công ty đến 4 triệu công ty là làm ăn bất chính, cho nên họ muốn tìm những cái công ty đó để trừng phạt. Đó là cái ý chính.
Vâng, cảm ơn anh Đan Trần, một chuyên viên về thuế vụ và tài chính đã đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ và gửi đến cho quý khán giả về cái bộ luật mới của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Dũng Nghiêm cảm ơn anh một lần nữa và xin chúc anh cũng như quý khán giả luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin mời anh chào đến quý khán giả anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm và nhân dịp chúng tôi xin cảm ơn chị Thu Nga, chị Thu Hương. Và anh Dũng Nghiêm đã cho phép chúng tôi nửa tiếng đồng hồ để bàn, để hội chuyện với quý vị về bộ luật mới này. Nó rất là hữu ích cho trong tất cả những người làm ăn ở Dallas, Fort Worth hay là trên toàn nước Mỹ. Cứ vui lòng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ, có một toán nhân viên sẵn sàng trả lời quý vị bất cứ câu hỏi gì mà quý vị muốn có, hoặc là giúp quý vị khai báo cái bộ luật này.
Vâng, xin chào anh. Xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm.